Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần ngày chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Mình cũng may mắn là chỉ có một cái tuyết tuần rồi chút thôi, nhưng mà rồi chúng ta cũng được những ngày không quá lạnh. Nhưng mà mùa đông thì phải như vậy. Vừa rồi Pháp Hòa đi Úc thì có mấy Phật tử nói có dịp muốn qua Canada thăm. Gặp ai Pháp Hòa cũng hỏi nếu mà muốn đi Canada mà có đi lần nào chưa. Nói dạ lần đầu nếu đi. Nói ai mà đi lần đầu nên đi mùa đông. Nó sao lạ vậy? Tại vì khi mà nói tới Canada là phải nói tới cái lạnh, cái tuyết. Thì quý vị muốn biết Canada thật sự là gì thì quý vị cứ đi mùa đông thì quý vị mới trải nghiệm được cái thật của Canada. Chứ còn nếu mà đi qua đây mùa hè thì nó cũng giống như Mỹ, những cái vùng ấm, hay là bên Úc vân vân thì cũng vậy thôi. Thật sự ra các vị nào mà đi Canada lần đầu tiên là đi mùa đông để trải nghiệm. Vừa rồi quý vị nhớ là mình có hai thầy ở Việt Nam đến thăm. Thì hai thầy đến đây mà hạnh phúc lớn lắm, và nói là chuyến đi không có uổng là tại vì được thấy tuyết, được đi ra chơi với tuyết. Trời, các thầy đi tới đâu cũng là nằm dưới tuyết mà chụp hình, giống lúc mình ở Việt Nam mới qua. Bây giờ mình ở mấy chục năm thì mình bắt đầu sợ rồi. Thưa đại chúng, sáng hôm nay trong cái giờ sinh hoạt Phật pháp này, Pháp Hòa có nhận được vài câu hỏi của quý Phật tử. Chúng ta sẽ đọc những câu hỏi này, rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận, cùng học hỏi qua những câu hỏi của những Phật tử gửi về đây. Kính xin Thầy hoan hỷ giải thích dùm cho con. Thường cha mẹ mất, cúng trai tăng là sao? Là sao vậy Thầy? Thưa đại chúng, là theo cái truyền thống của Phật giáo đó, chúng ta có một truyền thống là cúng dường cho chư tăng. Cái chữ chư tăng á là nói chung cho tất cả người xuất gia, chứ không có nghĩa là chư tăng chỉ là các thầy. Bởi vì chữ tăng nghĩa là đoàn thể của những người sống tu theo lời Phật. Và ngày nay á, tạm dùng cái chữ để phân biệt sư nam và sư nữ, cho nên các vị thường dùng cái từ là tăng ni. Có nghĩa là cái vị này là tăng, là nam, mà tăng ni nghĩa là các vị sư nữ. Chứ thật ra chữ tăng là đã đủ. Bởi vì chữ tăng là một đoàn thể chứ không phải một cá nhân hay là một cái giới tính nào. Chứ mình đọc là con về nương tựa tăng, nhớ không? Hay là tự quy y tăng, nghĩa là đoàn thể của những người sống tu theo lời Phật. Hay nói cách khác là các bậc xuất gia. Vậy thì cúng trai tăng nghĩa là làm một cái bữa, nói cho dễ hiểu ha, bữa tiệc cúng dường cho các thầy, các sư cô. Tại vì đây là một cái cơ hội để mình cúng dường nhờ cái công đức tu hành của chư tăng chư ni, cầu nguyện cho người thân mình. Khi muốn cúng dường trai tăng không nhất thiết phải đợi tới người thân chết. Nếu mà vậy á, mấy thầy đi tu đợi ăn cơm chết, ăn cơm người chết, không phải. Bất cứ sự kiện nào mình cũng có thể cúng dường trai tăng được hết. Thậm chí nhà không có chuyện gì hết, nhưng mà mình thấy chư tăng đông đảo muốn phát tâm cúng dường cũng là trai tăng, chứ không nhất thiết là phải có chuyện mới cúng dường. Thì không phải đợi tới khi nào có người thân chết mới cúng trai tăng, hay là có người thân bệnh mới cúng trai tăng. Rồi vậy là mấy thầy thôi thì thôi đừng kêu tôi cầu an, Tại tôi cầu an rồi tôi không có ăn. Phải không? Bất cứ lúc nào mình cũng có thể cúng dường trai tăng được hết. Nhưng mà đặc biệt khi chúng ta có những sự việc như người thân mất, hay gặp gia đình có người thân bệnh, chúng ta cúng dường để mà coi như là cầu chư tăng, mời chư tăng chú nguyện hồi hướng công đức tu tập cho người thân của mình khi bệnh hay là quá vãng. Chữ trai nghĩa là cơm nước mình dùng đó, thức ăn á, mà bây giờ mình hay kêu là chay đó. Lúc nói á, thì nói là ăn chay, nhưng mà khi nói tới cái chữ thì không thể dùng là chay tăng mà gọi là trai tăng. Như vậy chúng ta xài chữ trai là đúng, còn chữ chay là không đúng. Giống như bây giờ mình nói ăn chay là mình nói chưa đúng chữ, phải nói là ăn trai. Bởi vì chữ trai nghĩa là tinh khiết, là trong sạch, nghĩa là chữ trai. Còn ăn chay á, CH á, là mình nói trại từ cái tiếng ăn chay. Mà giờ mình thành quen rồi, ăn chay hay là thức ăn chay, nó quen rồi. Chọn đúng chữ mình xài là ăn chay. Thọ trai chứ không ai nói thọ chay hết đó. Những cái chữ ta dùng trong chùa, thọ trai, cúng dường trai tăng. Vậy thì cúng dường nghĩa là mình cung cấp một bữa cơm cho chư tăng, gọi là trai tăng. Nhưng mà trai tăng á, có hai phần. Nếu mình chỉ cúng dường bữa ăn thôi thì gọi là trai phạn. Trai phạn nghĩa là mình tổ chức một bữa cơm cúng dường thôi, không có quà cáp. Còn khi có quà cáp thì gọi là trai tăng. Quà cáp là gì? Nhiều khi mình mua cái khăn, cục xà bông, cái bàn chải, chai kem, và mấy cái dao cạo tóc, ví dụ vậy đó. Những cái vật dụng gì mình mua mình gói lại để mình tặng cho các thầy, cúng dường cho các thầy, các cô, thì đủ trọn vậy đó. Ta gọi là trai tăng. Còn ngày nay á, có nhiều người người ta còn gọn nữa, thì người ta nói thôi bây giờ mua lượm thượm rồi, không biết các thầy dư rồi như thế nào, sách tới nó cũng lượm thượm, thôi người ta để vô bao thơ, người ta cúng dường tịnh tài. Thì khi mà người ta cúng tất cả những cái gì mà từ cái tâm thành người ta tạo ra thì gọi là tịnh hết á. Cái gì mà mình đem của cải vô mà từ cái tiền của trong sạch mình làm ra, từ cái tấm lòng thành kính. Quý vị nhớ chữ tịnh nó hai phần nha. Không phải tiền mình làm ra đàng hoàng là tịnh là đủ đâu, tâm cũng phải thành kính mới tịnh. Cho nên mình nói là xin tịnh tài, nghĩa là tiền. Tiền này là tiền con làm bằng sự trong sạch, làm ăn đàng hoàng chứ không có lường gạt người khác, và từ cái tâm thành muốn cúng, chứ không phải là bị ép buộc, cũng không phải là vì danh, không phải vì cầu cái sự tiến tâm gì mà cúng dường. Cho nên cái tiền đó nó hai phần, vừa cái tâm mà vừa cái của, thì gọi là tịnh tài. Ngược lại, của này con mua cũng từ tấm lòng của con, và cũng từ cái tiền mà con làm trong sạch ra, gọi là tịnh vật. Cho nên là có nhiều khi trong cái lời thưa đó, cái lời tắc bạch ta nói là tịnh tài tịnh vật, nghĩa là vừa có quà cáp mà cũng có tiền. Và tất cả những cái này đều từ cái tấm lòng, từ làm bằng cái sự trong sạch làm ra, và từ cái tâm thanh tịnh. Có bắt buộc là khi người thân mất phải cúng trai tăng không? Dạ không có bắt buộc. Cái đó là tùy mình, tùy mỗi gia đình, ai muốn thì cúng dường, không thì thôi. Nhưng mà khi mình trai tăng như vậy á, thì có phải là mình lên chùa mình nhờ một cái ra là xong không? Cũng chưa phải. Khi mà mình phát tâm mình cúng dường trai tăng, có nhiều khi mình nói con xin phát tâm cúng dường trai tăng 100 thầy, chùa đó không đủ thì chùa đó phải đi mời giùm mình, rồi nấu ăn cho 100 người, rồi phải nấu ăn cho gia đình bà con nữa. Cho nên nhiều khi công việc rất là nhiều, Thì nếu mình là người thân trong gia đình đó, mình đông người, mình nên liên lạc với chùa là tuần này gia đình con cúng trai tăng, chùa có cần gia đình con lên phụ việc gì không, để con lên con đóng góp cái gì đó, cái công quả, để cho chùa vì gia đình mình tổ chức cái lễ đó thì mình cũng nên có mặt để phụ giúp cho cái lễ đó được tương tất trọn vẹn. Chứ không phải mình đưa cái bao thơ vậy đó là tôi coi như là trăm chuyện nhờ chùa nghe, cái rồi là mình đi bạc ti, mai chủ nhật cúng là tối nay đi nhậu hết trơn, sáng mai là tính. Thì như vậy nó không có trọn vẹn cái tâm thành. Vì cái đó là từ cái tâm thành mình muốn cúng dường, mình tạo phước cho người thân, chứ không có sự ép buộc. Mà cũng đừng có bị một cái pressure, một cái sự ép uổng nào trong cái việc cúng dường hết. Thí dụ bây giờ mình không có quà, không có tiền gì hết, thì tổ chức bữa cơm cúng dường cũng là trái tăng. Nhưng mà trường hợp đó ta muốn phân định để mà người ta biết, để người ta sắp xếp thôi. Ví dụ ta nói dạ con trai tăng con có quà, thì chùa phải chuẩn bị cái chỗ để mình để quà. Hay là con có cúng dường thì chùa phải chỉ cho mình cái cách cúng dường, cái hỏi để cho biết để ta sắp xếp thôi, chứ không có ý gì. Mình nói rõ là mình cúng cái gì để cho chùa người ta biết, ta sắp xếp cái lễ đó cho nó đàng hoàng, nó tương tất cho mình. Rồi khi mình cúng dường như vậy đó thì người gia đình mới phát nguyện nói lên ý nghĩa hôm nay con cúng dường này với mục đích gì. Cái đó gọi là tác bạch. Bạch nghĩa là trình thưa lý do. Chữ tác là làm, tác bạch nghĩa là mình thưa lên lý do nào mà mình tổ chức buổi lễ này, và cũng nói lên cái sự cầu nguyện của mình cho việc gì. Thí dụ bây giờ chư tăng đông quá, người ta tới người ta dự lễ trai tăng, mà ông ta biết trai tăng này bữa nay là sự kiện gì mà có lễ này, cho nên sẵn mọi người đang đông đủ, mình dâng lên cái lời nói con tác bạch cúng dường trai tăng để hồi hướng cầu nguyện cho ba con vừa quá vãng ngày đó tên gì đó. Thì chư tăng nghe được cái tên đó, thì trong khi chú nguyện hướng về cái vong linh, cái người thân đó, cái tên đó để cầu nguyện, cái lực của chư tăng trong lúc đó cầu nguyện đi tới cái người thân đó, nó chiêu cảm cho cái người đó để họ nương cái phước đó họ được sinh về những cõi lành. Ý nghĩa cúng dường trai tăng là vậy. Ví dụ như bây giờ không có sự kiện gì hết, hôm nay mình được rảnh rỗi và chư tăng đông đông đảo đang trong một khóa tu, mình phát tâm nấu cơm cúng dường cho chư tăng cũng là được nữa, chứ không có nhất thiết là hỏi con có việc gì không. Chư tăng tập hợp đông đủ và tu tập còn muốn cúng dường, không nhất thiết phải là có sự việc mình mới nhờ cái chuyện đó. Quý vị biết á, là theo truyền thống của các chùa Nam Tông á, tức là chùa Thái Lan, chùa Miến Điện, chùa Tích Lan, chùa Campuchia vân vân á, là một tháng 30 ngày Phật tử của chùa đó, đó phải chia nhau mà nấu ăn đem vô cho quý thầy. Chứ chư tăng trong các chùa của Nam Tông không có nấu ăn. Tự các vị trong chùa đó phải làm lịch với nhau. Thí dụ như là một tay là ai, hai tay là ai, một tháng 30 ngày. Ví dụ họ có 10 người, 10 người đó hết, 10 người đó đủ 10 ngày thì đáo lại, mà mỗi người đó phải nấu thức ăn đem vô. Bởi vì cái truyền thống của Nam Tông là chư tăng không có thổi lửa nấu ăn. Vì ngày xưa là chư tăng đi khất thực, đi ra đường buổi sáng ôm bình bát, ai cúng cái gì bỏ vô bát đem về thọ dụng, xong là buổi chiều không ăn. Vì buổi chiều không ăn và cũng không có nhu cầu ăn gì cả, cho nên ai cúng gì ăn nấy, cho nên đi khất thực. Và bây giờ người ta ở các nước phương Tây này, chư tăng không còn đi khất thực nữa, thì Phật tử chia phiên nhau nấu ăn ở nhà bưng tới. Mà chư tăng ở chùa Nam Tông là không ăn sau 12 giờ, cho nên Phật tử nào chịu trách nhiệm nấu ăn là phải đem tới trước 12 giờ. Ví dụ chùa đó ta quy định là chư tăng sẽ ăn vào lúc 11 giờ rưỡi sáng. Quý vị làm gì làm tới phiên đó rồi là phải có mặt thức ăn lúc 11 giờ rưỡi sáng, để quý thầy ăn xong rồi qua 12 giờ là nghỉ, không có ăn. Mình mà khỏe hơn phải không? quý thầy bắt ông nấu ngược lại cho mình ăn. Nhưng mà cái truyền thống của Nam Tông là vậy, tức là các chùa nguyên thủy là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, các cái nước mà ở về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam truyền. Phật giáo truyền về phía nam của Ấn Độ thì gọi là Nam truyền, hay gọi là Nam Tông, hay gọi là Nguyên Thủy. Còn các cái nước Phật giáo mà truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền, có khi gọi là Bắc Tông, có nghĩa là Đại Thừa. Đó là nước Việt Nam, là Trung Quốc, là Nhật Bản, là Đại Hàn, Tây Tạng. Đó, các nước đó là Bắc truyền hay là Bắc Tông. Thì Việt Nam mình là ảnh hưởng Bắc Tông lớn hơn là Nam Tông. Sau này nước Việt Nam mình có Nam Tông là tại vì các vị mang cái truyền thống Nam Tông qua Việt Nam. Chứ trước kia là Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Đài Loan thuần túy là Bắc Tông. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng hiểu là trai tăng là sao. Bên truyền thống của Nam truyền hay là Nam Tông đó, người ta có ít, người ta thường ngày người ta không dùng chữ trai tăng mà ta dùng là gì? Sớt bát. Có khi ta kêu là để bát. Nghĩa là mình sắm một cái gì đó, thí dụ bây giờ mình nấu một cái nồi gì xôi, thì mỗi thầy có cái bình bát vậy đó, mình tới mình các thầy dở nắp bát ra thì mình múc muỗng mình để vô. Cái đó gọi là để bát á. Hay là xớt bát, tức là mình đem cái thức ăn mình xớt vô trong cái bát đó. Rồi sau khi các thầy nhận thức ăn đó, các thầy mới trộn hết tất cả những cái món ăn đó vô. Trộn xong rồi bắt đầu lượng cái sức của mình ăn bao nhiêu thì để lại trong bình bát. Còn cái sức, cái nào mà dư ra đó mình chia lại cho người khác người ta dùng. Chứ còn nhiều khi một cái bình bát nó lớn ăn đâu có hết. Lượng cái sức ăn bao nhiêu thì lưu lại trong bát. Còn cái mà thừa lại đó mình đưa ra để cho người khác dùng. Cho nên thường ở trong các cái tịnh xá đó, thí dụ như cái chùa đó là tịnh xá, chùa đó 20 thầy thì đi 10 thầy thôi, 10 thầy ở lại, thì cái bình bát của 10 thầy đem về nó chia cho 10 thầy kia. Thật ra rồi ngày mai 10 thầy này đi rồi ở nhà, 10 thầy kia hôm qua ở nhà, bữa nay đi, thay phiên như vậy đi khất thực. Thì Pháp Hòa giải thích qua cái câu hỏi của vị Phật tử, tại sao mình cúng dường trai tăng vào cái dịp người thân mất. Thì Pháp Hòa cũng xác định là không đợi người thân mất mới cúng. Rồi nếu vậy cái mai mốt cái mấy vị gặp mấy thầy sợ lắm, mấy ổng mà ngồi ăn thì chắc có người chết. Nguy hiểm quá. Kính thưa thầy, vì sao mỗi khi mình làm công quả xong phải quỳ trước Phật hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hoặc người thân? Dạ thưa, không có bắt buộc. Nhưng mà có cái điều này, Pháp Hòa thường hay khuyến khích tất cả những quý Phật tử nào về chùa làm công quả đó, trước khi quý vị đi xuống bếp làm công quả đó, hay là đi bất cứ trong cái ngành công quả nào, chuyện đầu tiên là chúng ta nên lên chánh điện lễ Phật. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta đến chùa, việc đầu tiên là chúng ta lễ Phật để bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với Tam Bảo. Và cái ý nghĩa nữa đó là mình chuẩn bị xông pha ở ngoài chiến trận. Công quả coi vậy chứ không khéo một lát nó thành công lưng á. Tại vì ở một cái nơi mà công cộng đông người, mà một người tới 10 ý lận chứ không phải một người một ý đâu rồi nha. Thì nếu mình không đủ cái năng lực á, lát mình xuống hồi mình thành phiền não. Cho nên mình lên mình lễ Phật để làm gì? Để thỉnh Tam Bảo chứng minh con tiếp xúc với Phật, với Pháp, với Tăng. Bây giờ con mang Tam Bảo đi xuống chuẩn bị ra trận. Thành thử ra khi mà mình có tiếp xúc với Tam Bảo rồi, hồi nãy mình ở trước chánh điện mình lễ Phật trang nghiêm rồi, thì xuống dưới kia mình lỡ ai có làm gì mình chút á, mình nhớ hồi nãy mình mới phụng thỉnh Tam Bảo chứng minh rồi, phải không? Thành thử ra mình mới vừa giơ ngón tay lên, ê, thế là nó dạ thôi mô Phật. Thử ra mình định là mình mới vừa định là xài nhất dương chỉ, mà cái người kia mà họ không khéo, mà họ chưa, họ thiếu tu tập, là họ xài nhất dương chỉ với mình đó, thì thôi mình gì ngủ gì hương. Thử ra mình làm công quả mà không có cẩn thận á, thì một lát mình cũng thành ra phước thì cũng có, nhưng mà nghiệp tội nó cũng kế bên. Cho nên người ta có một cái bài gọi là công tội ngang nhau. Cái công của mình cũng lớn lắm, nhưng mà cái tội của mình cũng không ít. Vì đôi khi mình làm mà mình làm bích lòng người khác, do cái cách nói của mình, do cái cách hành xử của mình. Cho nên thế nào gọi là công quả, quý vị nên nghe cái bài giảng đó. Thế nào là công quả? Quả nghĩa là cái kết quả. Cái công nghĩa là cái công sức mà chúng ta bỏ ra. Ở mặt hình tướng là bỏ ra công sức để mang lại cái kết quả như thế này. Còn nếu nói ở mặt tu tập, nghĩa là chúng ta lăn đi xả vào cái công việc, công quả làm việc đó, chúng ta phải đem hết công phu nội lực của mình để nó có được cái kết quả cho sự tu tập của mình. Ví dụ như xưa nay mình nghe quá trời bài giảng về nhẫn nhục, về tha thứ, về bao dung. Đó, bây giờ mình học bao nhiêu đó đó, rồi bây giờ xuống dưới kia người ta đụng chạm mình, lúc đó mình có ứng dụng được bao nhiêu nội công, công phu tu tập của mình nó ra để nó làm sao có cái kết quả. Cho nên cái chữ công quả nó sâu lắm à. Chứ không phải đi vô chùa quét nhà, rửa chén, làm việc kêu là công quả đâu. Được, cái đó là tướng của công quả. Cái đó là cái tướng của công quả. Còn mình nhẫn nhục, mình tha thứ, mình bao dung, mình có thể hài hòa, cái đó là cái gì? Cái nội dung của công quả. Thí dụ như tại sao trong chùa tới giờ tụng kinh kêu là công phu, không kêu là đi tụng kinh, mà kêu là tới giờ công phu. Thật sự ra tất cả những sự tu tập của chúng ta hàng ngày đều là công phu hết, chứ không phải tụng kinh mới công phu đâu. Tất cả những gì chúng ta đang hành xử mỗi ngày, nó nói lên được cái công phu tu tập của mình, nó nói lên được cái nội lực mà chúng ta đã tiếp nhận từ giáo pháp và chúng ta ứng dụng nó. Cho nên một cái người mà đi truyền pháp á, không phải ngồi ở trên pháp tòa. Trên pháp tòa thường lắm, tất cả chúng ta đều có thể là pháp sư giảng pháp ở ngay trong bếp, nội cái cách đáp ứng của mình thôi. Thôi vào ví dụ thôi, dĩ nhiên là nó không có những cái chuyện đó, tại tu là phải hiền chứ không ai tu dữ đâu, tu là dễ thương chứ không ai tu dễ ghét hết. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống của chúng ta giận quá, tức quá, chúng ta quên công phu, kêu một con đi vô lấy cái gì trong tủ lạnh, nó kiếm ra cái mình vô mình mở mình lấy ra, nó 5 giây mà đuôi không thấy, nói một câu nói cái tự nhiên mất cái công phu của mình. Thà thử ra đâu phải lên pháp tòa mới có công phu đấy, đâu pháp tòa mới đơn giản đâu, ở ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ đó là một pháp sư đó. Cho nên ngài Huệ Năng á, ngài có nói trong cái bài, cái lời giảng của ngài có một câu nè: thuyết thông không bằng tâm thông. Tâm thông nó quý hơn thuyết thông. Thuyết thông là gì? Mình nói hay lắm, nói nghe rất là giòn, rất là suông, cái đó gọi là thuyết thông. Nhưng mà cái quan trọng là tâm thông. Mà cái người mà tâm thông á, là không có chấp, không có chấp. Trời ơi, tôi là thầy trụ trì mà nó vô nó hỗn với tôi. Đấy, cái đó là mình chấp vô trụ trì, chấp vô cái danh của mình, chấp vô cái danh trụ trì. Còn nếu nói đúng nghĩa của chữ trụ trì là gì biết không? Là dâu của trăm họ. Trụ trì là gì đâu, Trụ trì là cái người đi service đại chúng đó, là ô xin đó. Trụ trì là con sen đó, chúng có gì đặc biệt đâu. Thành thử ra thí dụ như giờ quý vị không bằng lòng gì, quý vị kiếm ai quán vô? Kiếm con sen. Sen được có cái tên là trụ trì. Thật sự ra mình dính vô cái tên trụ trì của mình là bắt đầu mình rất là tự hào. Rồi mình có quyền, có lực, có thế, có uy. Không có. Cho nên mình đó, có thể mình thuyết thông nhưng mà chưa có tâm thông. Mà hễ mà tâm mà thông rồi á, bởi vì tâm thông là có thần thông. Mà cái tâm mà thông thì cái gì trong lục thông? Ai nhớ tên của lục thông không? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Tha tâm là gì? Là mình thông được cái tâm của người khác. Ví dụ như tự nhiên sáng nay, mọi tuần lễ nào xuống gặp tôi nó cũng vui vẻ, tự nhiên sáng nay nó gặp tôi chào nó đi luôn à. Thì thôi, nó chào mình tháng 4 lần mà hồi nào giờ nó chào đủ, bữa nay nó thiếu một lần mà mắc gì trách. Cái đó mới là tâm thông. Rồi còn nếu mình thông nữa, chắc bữa nay nó có chuyện á, để một lát nữa lễ xong rồi tôi kiếm tôi hỏi thăm coi tội nghiệp. Vậy mới gọi là cái người có cái đạo lực công phu chứ. Thấy bạn bè của mình bữa nay nó bất thường là mình phải quan tâm chứ, giận nó luôn. Thì công phu thiếu, tâm thiếu thông. Pháp Hòa nói như vậy là một cái ví dụ thôi, chứ còn đại chúng có thể ứng dụng suốt trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đi vào trong hãng, cái đứa kia bữa nào nó cũng tốt với mình mà tự nhiên bữa nay nó hơi cà một chút. Mình muốn kêu nó cà giật cà chớn vậy tùy mình. Nhưng mà mình biết là bữa nay nó hơi như vậy là nó đâu phải bình thường như thường ngày rồi. Nghĩa là tâm nó bất an. Đời sống gia đình nó có thể bữa nay có vấn đề. Thì cái người mà có tâm thông, cái người mà có công phu nội lực là sẽ đến với cái người đó. Cho nên nếu mình chấp vào cái danh, cái tướng của mình thì mình khổ. Mà thưa đại chúng, có cái tướng nào nó toàn vẹn không? Không. Cái người đó hồi xưa cao, trẻ, giờ nhìn càng già nó thung lại. Rồi bắt đầu da nó nhăn. Con người là phải có thay đổi. Thì nếu mình hiểu được cái điều đó thì không có việc gì ở trên đời này mà nó bất di bất dịch. Cái người mà mình có được cái tâm mà nó thông các pháp, từ việc cho đến người, thì người đó sống sao? Sống tự tại. Hồi tối con cô Phật tử hỏi, con có một hòa thượng chúc con á, năm mới tự tại nghe, mà con không hiểu hòa thượng nói gì. Tự tại là gì? Ở trong cảnh ràng buộc nhưng mà tâm không hề khổ đau. Còn thường á, đa số chúng ta là hay phấn đấu cho tự do. Hễ mà thấy ai mà đàn áp mình chút cho mình nói, tôi phải làm sao để tôi được tự do. Còn cái người tự tại là lỡ họ ở trong một hoàn cảnh không thể cục cưa được, họ sẽ tự tại. Ví dụ nha, ví dụ bây giờ mình gặp ông chồng khó chịu làm khổ mình hoài, không lẽ làm gì giờ? Rồi không lẽ bây giờ mỗi lần vậy rồi chúng ta buồn, chúng ta giận, thậm chí ly thân ly dị. Mà nếu cái người mà họ có cái cách quán triển á, ông chồng tôi cũng khó chỗ này nè, nhưng mà ổng còn nhiều điểm khác để thương, thì mình lấy những cái điểm khác mình thương ổng, rồi mình tự tại với cái khó này của ổng. Tại mình, cái người đã biết cái tật ổng vậy rồi là sẽ tìm cách làm sao đừng làm hay là giảm làm những cái điểm đó để cái người đó có thể phiền não với mình. Vậy thì ở đây á, mình không cần hồi hướng gì cả, nhưng mà tự nó hồi hướng. Ở đây nó là tại sao mỗi khi làm công quả xong phải lên bằng Phật hồi hướng? Không cần. Còn nếu muốn là không cần ở bằng Phật nữa. Thí dụ như ngày hôm nay mình trước khi mình hồi hướng nha, mình nhìn lại coi ngày hôm nay công phu công quả của mình bao nhiêu phần trăm. Có nhiều khi mình hồi xong rồi người ta không lãnh được cái quả gì mà ôm toàn lựu đạn về quả lựu. Cái này không ai dám nhận à. Cho nên cái chữ hồi hướng nó có bốn cách nè. Hồi nhân hướng quả. Mình nhìn lại cái nhân mình làm gì mà dám hồi cho người ta. Cái đó gọi là hồi nhân hướng quả. Hồi trước khi mình hướng mình phải hồi, nghĩa là mình phải nhìn lại trước khi mình hướng vậy cho anh ta. Thôi vài ví dụ vậy nè. Thí dụ như trước khi mà mình đem gì cho anh ta ăn á, mà cái này mình biết là nó nằm trong tủ 2 ngày rồi, thì theo cái cách thường á là mình sẽ lấy cái muỗng mình làm gì nè, mình ném một cái coi nó có hư không mới dám mời khách. Trước khi hướng cho người ta phải hồi một cái. Thì Pháp Hòa ví dụ để đại chúng hiểu cái chữ hồi hướng nghĩa là gì. Hồi là mình xoay lại, mình nhìn lại mình. Hướng là mình đưa về cho người ta. Mà trước khi mình hướng cho người ta phải hồi mình chút. Mời người ta ăn cơm mà không biết ở nhà còn cơm không. Chị ngồi đây ăn để em vô bớt cơm cho. Vô dở nồi, nồi không. Thì cái đó là hướng mà quên hồi. Và trước khi mời người ta ăn cơm chạy vô bếp coi cái đó, coi còn cơm có đồ thức ăn không, rồi mời. Cũng giống như mà mình đem gì cho ta ăn, mình ném thử chút. Trước khi mình bút ra cho người ta ăn á, dù mình nấu mới cũng vậy, phải ném ném. Nghĩa là mình hướng cho mọi người, nhưng mà mình phải hồi một cái để coi coi nó vừa ăn chưa. Lạc thì mình thêm tí muối, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa giải thích chữ hồi hướng. Hồi cái nhân để hướng cái quả. Trước khi mình hồi hướng cho người ta, mình phải hồi cái nhân hướng cho quả. Rồi, cái thứ hai nè, hồi cái sự hướng cái lý. Bây giờ mình còn có miếng bánh nè, mà giờ đông quá. Thôi bây giờ mình cắt nhỏ ra để mỗi người đều có một miếng. Nhưng mà mình biết không đủ, nhưng mà ít nhất nó cũng đều đặn với nhau. Cái nhân thì ít, nhưng mà bây cái sự là nó ít lắm. Nhưng mà cái lý là ta nhận gì, mình có lòng. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ làm có một chút xíu công đức à, mà mình nói một câu nghe lớn lắm, hướng về khắp tất cả. Hỏi làm gì vậy? Dạ mới quét cái nhà. Đó là có một chút quan, nhưng mà mình hướng cái lớn mà. Vì sao? Vì cái câu thứ ba nè, hồi cái tiểu, hồi cái đại, phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại. Tuy một chút xíu mình làm, nhưng tâm của mình nó rộng. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Nói cách khác nữa, có nhiều khi mình phải hy sinh cái tôi nhỏ bé của mình để cho đại thể được vui. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Ví dụ như bây giờ á, cái bữa đó đó, gia đình mình á tiệc tùng đám cưới, con bà con về đông lắm. Rồi ông chồng mình thấy ai đó vô nói sốc mình một câu, mà nếu mà mình la ông sùm lên á, cái tức giận mình là hư cái đám cưới của con mình. Nhịn cái người đó đi. Nhịn để làm gì? Hồi tiểu hướng hướng đại. Cái tiệc đám cưới con mình mới là chuyện chính. Mình chỉ là một cá nhân rất nhỏ, mình chỉ là tiểu ở trong cái đại. Cho nên cái chữ hồi hướng nó sâu sắc lắm. Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Mình phải nhìn lại mình trước khi mình nói người khác, cũng là hồi hướng đó. Cho nên nhiều khi mình xài cái chữ hồi hướng, mình dùng chữ hồi hướng, nhưng mà mình chưa thấy được cái sâu sắc của chữ hồi hướng. Và nếu mình thấy được rồi là hồi hướng được hết. Dạ tôi cúng con đồng à, không sao, một đồng nó phụ vô 99 đồng thành trăm. Nãy giờ mới có 99 đồng à, nhờ đồng của anh thêm vô mà được 100. Không có đồng của anh nó mãi mãi 99. Cho nên đồng vẫn quý. Mà hơn nữa, một đồng mình cúng bằng cái tâm, mà mình mãi mãi mình cúng đồng, cho nên có cả triệu, có cả trăm. Chứ ở đây á, nhiều lúc mình không cần, cũng không cần nói, nhưng mà tự việc nó sẽ thành. Còn nếu mình hồi hướng, không cần lên tới bàn Phật nữa. Bất cứ việc gì mình làm xong rồi, con xin hồi hướng cho người thân của con và pháp giới chúng sanh, nếu muốn phát nguyện hồi hướng. Còn không thì tự cái công đức công quả đó, nó sẽ chuyển, nó hướng về hết cho mình. Ví dụ bây giờ quý vị mang một cái hộp bánh lên đây quý vị cúng, quý vị đâu có nói gì đâu, với cái ý nghĩa là con mang cúng Phật thôi. Vậy mà lát quý thầy tự biết rồi, có tôi ở trong á. Thành thử quý vị đi về là mấy thầy bưng xuống. Mình nói cái ý nghĩa là cúng Phật, nhưng mà mình biết là cúng xong mình để lại là chùa hướng, quý thầy, quý người, các vị trong chùa người ta dùng, phải không? Thành thử ra cũng như thế. Khi mình làm xong sự việc, tâm của mình thành, mọi việc nó sẽ đi vào cái khớp hết. Bởi vì chúng ta mang tới cho Tam Bảo thì trong đó có mình. Mình có người thân, mình có cha, có mẹ mình. Mình làm một cái việc làm gì, ngay khi mình làm là cha mẹ đã tiếp nhận cái điều đó. Bởi vì trong mình có cha, có mẹ, có ông bà. Cho nên khi mình sống an vui, giây phút đó ông bà mình cũng được hưởng cái an vui đó, chứ không có gì, không có. Cho quý vị biết là mình mất người thân, mình chỉ mất cái thể chất thôi, nhưng mà mình không mất họ trong mình của mình. Cho nên bây giờ á, thí dụ mình lỡ mất ba, mất mẹ đi, mình phải biết rằng cha mẹ đang ở trong mình. Bây giờ bất cứ ở đâu mình đi, cha mẹ cũng đi theo mình. Mình vui là cha mẹ vui, mình hạnh phúc là cha mẹ hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta ăn uống cái gì, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang nuôi dưỡng cha mẹ, thì chúng ta phải ăn như thế nào để cha mẹ có hạnh phúc. Cha mẹ cho mình một thân thể này, và mình sống như thế nào để cha mẹ được có sự an vui, hạnh phúc. Thôi mình hết giờ rồi. Trong này 4-5 câu hỏi, mới có 2 câu là hết giờ. Kính thưa đại chúng, ở dưới lầu đã có sẵn cái chương trình của khóa tu mùa đông năm nay cho các em cũng như là cho người lớn. Xin quý vị nhận một bản, và để tiết kiệm mà giấy cũng như là mình không có bị mất đó, quý vị lấy cái phone, quý vị chụp lại cái bản chương trình lưu trong phone, là không có mất mà vừa không tốn giấy nữa. Mà mình muốn cần cái chương trình suốt mùa đông là mình có, mình bấm mình xem. Đem về nhiều khi xếp bỏ một vỏ cái rồi về mất, bỏ vô cái phone là tiện nhất nha. Rồi chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công